Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 25, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tuyên-gia, tiểu bang California, nước Mỹ, tháng 6 năm 1992. Xin xem phẩm thứ 5, Chí Tâm Tinh Tấn. Trang 24, đếm ngược hàng thứ 4, xem từ câu thứ 2. Thế gian tự tại vương Phật, tức vị Pháp Tạng nhi thuyết kinh ngôn. Thí như đại hải, nhất nhân đẩu lượng, kinh lịch khiếp số, thượng khả cùng đệ. Nhân hữu chí tâm cầu đạo, tinh tấn bất chỉ, hội đương khắc quả, hà nguyện bất đắc. Chúng tôi dạ diễn giảng lần này bởi vì chịu hạn chế thời gian, vừa đúng ngày hôm nay từ Đài Loan gửi sang 1.000 cuốn chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ, số lượng rất nhiều, mỗi vị đồng tu cũng có thể nhận được một cuốn. Nếu quý vị còn có bạn bè thích xem kinh Vô Lượng Thọ, ở đây có kinh bản rất nhiều, họ có thể đến thỉnh vài cuốn. Trong phần kinh văn cũng có phần chú giải, chúng tôi sẽ lược bỏ hết. Thật ra chúng tôi muốn giảng chính là trình bày tâm đắc của sự tu học, đặc biệt chú trọng làm thế nào đem ý nghĩa trong kinh áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta mới thật sự có thọ dụng. Cho nên trọng điểm là ở tại chỗ này. Phàm là trong chú, trong kinh có chú giải, chúng tôi đều được bỏ hết. Hoặc là như trước kia ở Tân Gia Ba có giảng qua, ở Hồng Kông cũng có giảng qua, và ở Đài Loan cũng có giảng qua 2 lần, đều có để lại những băng giảng cassette. Mỗi lần giảng cũng khác nhau, cho nên mỗi một băng giảng quý vị cũng có thể nghe lại, sẽ giúp cho quý vị hiểu được phần nào. Hôm nay chúng tôi đọc đoạn kinh văn này là Phật trả lời cho Ngài Pháp Tạng. Đoạn kinh văn trước là của Ngài Pháp Tạng nói, thì chúng ta biết được chí hướng của Ngài Pháp Tạng. Thành thật mà nói, rất là hy hữu hiếm có, không phải người thường mà có thể nói ra được, thậm chí người thường cũng không có nghĩ đến. Ngài muốn làm Phật, mục đích làm Phật của Ngài là vì muốn giáo hóa chúng sanh. Hay nói cách khác, từ lúc tu hành mãi cho đến thành Phật đều là vì nghĩ đến chúng sanh. Ngài không vì cá nhân mình. Về điểm này, chúng ta phải chú tâm mà lãnh hội, phải hết lòng mà học tập. Thành thật mà nói, biết vì tất cả chúng sanh thì người này mới biết làm thế nào vì mình. Nếu luôn luôn đều nghĩ cá nhân mình, thành thật mà nói, tự mình không được gì cả, cái gì cũng không được. Thật sự vì chúng sanh mới là thật sự vì mình. Khi Ngài có thỉnh cầu, cầu Phật giảng kinh thuyết pháp cho Ngài, Phật đối với người học trò này có lòng cầu học như vậy. Người học trò như vậy rất là hy hữu hiếm có. Trước kia Lý Lão Cư Sĩ đã từng nói với tôi, học trò tìm thầy khó. Cho nên một vị thầy tốt không cầu mà gặp được. Thầy nói vị thầy muốn tìm một người học trò tốt thì càng khó hơn. Trong kinh nói, Ngài Pháp Tạng đã tìm được một vị thầy tốt. mà thế gian tự tại vương Phật cũng tìm được người học trò tốt. Trong lúc này, thầy trò gặp nhau rất là vui mừng. Chúng ta cũng có thể hiểu được đôi chút sự vui mừng ấy, người thế gian chúng ta không sao hiểu được. Đây là Phật đã có người học trò truyền pháp. Lúc đó Ngài Pháp Tạng yêu cầu Phật giảng kinh, đương nhiên Phật liền nhận lời. Phật giảng kinh đương nhiên là giảng rất nhiều kinh cho Ngài, cũng không phải Phật giảng từng bộ kinh một. Nếu giảng từng bộ kinh một thì làm sao giảng cho hết, chỉ giảng về đề kinh thôi cũng giảng không hết. Ở chỗ này điều quan trọng nhất, Phật trả lời cho Ngài Pháp Tạng: Ngài Pháp Tạng đã phát đại nguyện muốn làm Phật và lại phải vượt hơn tất cả chư Phật, có làm được hay không? Câu này rất là quan trọng. Cho nên Phật đặc biệt trả lời một cách rất tường tận. Còn như Ngài Pháp Tạng muốn nghe kinh, trong kinh chỉ dùng một câu như thuyết kinh ngôn, trong câu này coi như đã giảng hết kinh rồi. Xin xem: thí như đại hải nhất nhân đấu lượng, là nói một người dùng cái đấu rất nhỏ, từng đấu đông lường biển cả có tất cả bao nhiêu đấu. Nếu cho Ngài đông lường thời gian rất dài thì biển cả cũng sẽ có Ngài đông hết, có thể đông hết tận đáy. Nhân hữu chí tâm cầu đạo, trong câu này quan trọng nhất là trí tâm. Trí tâm tức là tâm chân thành đến chỗ cùng cực. Dùng cái tâm như vậy để cầu đạo, vả lại tinh tấn không ngừng. Tấn là tiến bộ, tuyệt đối không bao giờ thụt lùi, chỉ có tiến không có lùi. Tấn là tinh tấn, tinh là thuần nhất, không tạp, chuyên nhất cầu tiến bộ, thì hiệu quả này rất lớn. Chúng tôi thấy hiện tại có nhiều vị đồng tu học Phật, họ cũng rất là cố gắng, mỗi ngày đang cầu tiến bộ, nhưng không có hiệu quả. Nguyên nhân ở tại đâu? Vì họ học quá nhiều kinh, họ học quá tạp. Cái tiến bộ đó của họ không phải tinh tấn mà là tạp tấn, là loạn tấn, cho nên không thu hoạch được hiệu quả. Nếu chúng ta muốn được thành tựu và lại mau chóng thành tựu thì hai chữ tinh tấn này rất quan trọng. Theo trong lý luận mà nói, pháp môn của Phật giáo rất nhiều, kinh điển cũng rất nhiều. Vậy bộ kinh điển nào hay nhất? Theo trong lý luận mà nói thì môn nào cũng hay, không có môn nào mà không hay. Phật nói làm sao mà không hay? Vậy môn nào là bậc nhất? Tất cả môn đều bậc nhất, vì pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Đây là từ trên lý mà nói, đích thật là như vậy. Thế nhưng từ trên sự mà nói thì là khác nhau. Sự là nói cái gì? Là nói căn tánh của mỗi một người chúng ta, căn tánh khác nhau, thông minh trí huệ khác nhau, hoàn cảnh cuộc sống khác nhau. Có những pháp môn tu học thì cảm thấy rất dễ, có những pháp môn tu học thì cảm thấy rất khó khăn. Khó hay dễ không phải tại pháp môn, khó hay dễ là ở căn tánh của mỗi một người. Thành thật mà nói, pháp môn niệm Phật này đối với bất luận căn tánh nhà căn tánh nào cũng dễ tu học, là dễ tu học nhất. Người tham thiền cần phải có một thiền đường yên tĩnh, họ mới có thể dụng công học mật. Trong mật tông thờ cúng tượng Phật, phải dùng bảy báo cúng dường, nghi thức rất là rườm rà, nghi thức rất là phiền phức, đồng thời phải là người giàu có mới có thể cúng dường nổi. Chỉ riêng về các thứ cúng cụ thì rất là đáng giá. Đâu có bằng niệm một câu A-di-đà Phật này. Quý vị niệm một câu A-di-đà Phật này, trong nhà quý vị có thờ tượng Phật cũng được, không có thờ tượng Phật cũng được. Quý vị có cúng dường hương hoa cũng được, không có cúng dường cũng được. Pháp môn này rất dễ tu. Cho nên trong tất cả pháp môn thì pháp môn này là phương tiện bậc nhất. Không chú trọng về nghi thức, cũng không cần một hoàn cảnh tu học riêng biệt. Dễ tu là dễ ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải biết rõ điều này. Thế nhưng vì căn tánh của mỗi một vị đồng tu khác nhau, nếu miễn cưỡng tu học pháp môn này thì sẽ có khó khăn. Vậy theo ý của mình muốn tu học thì cảm thấy dễ hơ tu hơn. Chúng ta tu pháp môn khác có được sanh tịnh độ hay không? Được. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rất rõ ràng, tu những pháp môn khác chỉ cần hồi hướng tịnh độ thì thấy đều được vãng sanh. Cho thấy A Di Đà Phật cũng không phải hạn chế quý vị nhất định là phải tu học kinh Vô Lượng Thọ, cũng không nhất định phải niệm A Di Đà Phật thì quý vị mới được vãng sanh. Tâm lượng của ngài không có nhỏ hẹp như vậy, bất luận quý vị tu học pháp môn nào. Thế nhưng có một điều nguyên tắc, quý vị nhất định phải chế phục được phiền não. Bất luận quý vị dụng công như thế nào, nếu không chế phục được phiền não thì không được vãng sanh. Chỉ yêu cầu quý vị làm được điều nguyên tắc này. Hôm nay chúng tôi có mang đến một số kinh Kim Cang giảng nghĩa của cư sĩ Giang Vị Nông, mang đến không nhiều, ngày mai chúng tôi sẽ mang nhiều hơn. Cư sĩ Giang Vị Nông suốt đời chuyên nghiên cứu kinh Kim Cang. Ông đã viết thành bộ giảng nghĩa này. Thành thật mà nói, quyển giảng nghĩa này là hội tập chú giải kinh Kim Cang của xưa và nay mà thành bộ giảng nghĩa này. Ông đã tham khảo các loại chú giải có gần 200 bộ, cho nên quý vị đọc bộ chú giải này thì cũng như đọc hết chú giải kinh Kim Cang của xưa và nay, là có sự lợi ích này. Ông chú giải rất là tường tận, đặc biệt là đối với danh từ thuật ngữ của Phật học, ông giải thích rất là tỉ mỉ. Trước kia ở Đài Loan, Lý Lão cư sĩ mở khóa giảng Phật học đại chuyên. Thầy cho in bộ sách này tặng cho mỗi vị học viên một bộ, dạy cho học viên phải đọc thuộc, phải đọc thuộc Phật học thường thức. Đây là lúc nhập môn, phải biết rõ danh từ thuật ngữ của Phật học. Bộ sách này giải thích Phật học thường thức rất là tường tận. Cư sĩ Giang Vị Nông có nêu rõ giáo tông Bát Nhã. Tông tức là tông của tông chỉ. Còn trong giáo thì ông suốt đời chuyên nghiên cứu kinh Kim Cang, hành tại Di Đà. Ông niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là ông làm tấm gương tốt cho chúng ta. Bất luận tu học bộ kinh luận nào, điều quan trọng là tinh tấn. Cư sĩ Giang Vị Nông rất tinh tấn, cho nên ông được thành tựu. Ông thật sự đã vãng sanh. Trong quyển Chuyện Vãng Sanh Đời Cận Đại có một bài viết về truyện ký của ông. Con gái của ông là Hướng Thái Thái, hình như sống ở Nữ Ước. Năm nay bà khoảng 80 mấy tuổi, là con gái của cư sĩ Giang Vị Nông. Có một năm tôi còn ở Đài Loan, lúc đó tôi chưa có sang Mỹ hoằng pháp. Bà có đến Đài Loan gặp tôi, chúng tôi gặp mặt, bởi vì lúc đó tôi đang giảng kinh Kim Cang, là dùng bản là lần bộ giảng nghĩa của văn lão cư sĩ. Lúc đang giảng bộ giảng nghĩa này thì bà đến gặp tôi, bà nói với tôi bà là con gái của văn lão cư sĩ, thì tôi tặng cho bà một quyển kinh Kim Cang giảng nghĩa để làm kỷ niệm. Bà nói cũng rất khách sáo, lúc còn trẻ thân phụ của bà nghiên cứu kinh điển học Phật có được sâu xa như vậy. Họ thì không học Phật, không chú trọng. Bây giờ tuổi tác đã lớn, cảm thấy sanh tử là việc lớn, nay mới biết giác ngộ, mới bắt đầu học Phật. Tôi nói vẫn còn kịp, hãy lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Điều này rất là quan trọng. Cho nên chỉ cần nắm chặt lấy hai chữ tinh tấn này thì chúng ta nhất định được thành tựu. Cổ đại đức có nói Phật pháp quý tinh song quý nhiều. Câu này chỉ dạy rất là quan trọng. Lại nói nhất kinh thông nhất thiết kinh thông. Vấn đề là quý vị có phải thật sự tinh thông hay không? Chỉ cần thật sự tinh thông một bộ kinh thì thông suốt tất cả kinh. Quý vị nghĩ xem, nếu chúng ta thật muốn thâm nhập kinh tạng, phải nên tu học như thế nào? Một là học rộng nghe nhiều, hai là thâm nhập một môn. Hai con đường này cũng có người đi. Chúng ta xem trong lịch sử từ xưa đến nay, người đi con đường thâm nhập một môn thì người được thành tựu rất nhiều, rất nhiều. Còn người học rộng nghe nhiều có được thành tựu thì ít. Đó là thuộc về thiên tài đặc biệt. Người căn tánh trung hạ thì không được, không có khả năng này. Họ đều là thâm nhập một môn. Cho nên hai chữ tinh tấn này chúng ta phải đặc biệt chú ý đến. Chúng ta phải chú tâm lãnh hội nó. Ở chỗ này thì Phật dạy cho ngài tinh tấn không ngừng, nhất định chứng quả. Nguyện nào không thành, tức là Phật đã làm chứng minh cho ngài, ngài đã phát nguyện đều thực hiện được. Nguyện vọng của ngài vượt hơn chư Phật, ngài cũng thực hiện được, không phải không làm được. Vậy phải làm như thế nào? Sau đó Phật dạy phương pháp cho ngài. Chúng tôi xin đọc tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Nhữ tự tư duy, tu hà phương tiện, nhi năng thành tựu Phật sát trang nghiêm. Như sở tu hành, nhữ tự đương tri, thanh tịnh Phật quốc, nhữ ưng tự nhiếp. Đoạn kinh văn này là thế gian tự tại quân Phật giảng cương lĩnh tu hành cho tỳ kheo pháp tạng. Cách khai thị này cùng với trong thiền tông có thể nói là hoàn toàn như nhau. Phật trả lời một cách trực tiếp. Ngài pháp tạng thỉnh giáo, Phật trả lời như thế nào? Trả lời ngay tại chỗ hỏi, hoàn toàn để cho ngài tự mình lãnh ngộ mà không có giảng giải. Cho nên bộ kinh Vô Lượng Thọ này chẳng những bên trong có giáo, có thiền, có mật, mà giáo nghĩa của các tông cũng đều có đủ, rất rõ ràng nằm trong từng câu kinh văn. Trong đoạn kinh văn này gồm có ba chữ tự: nhữ tự tư duy, nhữ tự đương tri, nhữ ưng tự nhiếp. Thành thật mà nói, ba chữ tự này chính là trong thiền tông nói trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nghĩa thứ đó là tương đồng. Tu hà phương tiện, nhi năng thành tựu Phật sát trang nghiêm. Bởi vì trong nguyện vọng của Ngài, tương lai Ngài thành Phật, y chánh trang nghiêm đều phải vượt hơn chư Phật. Ngài là thỉnh giáo với Phật phải tu học như thế nào, nhưng Phật lại hỏi ngược Ngài, ông dùng phương pháp gì mới có thể đạt đến mục tiêu cõi nước thù thắng trang nghiêm như vậy? Phật lại nói tiếp, như sở tu hành nhữ tự đương tri. Ông tự nên biết tu hành như thế nào. Thanh tịnh cõi Phật, ông nên tự nhiếp. Chữ nhiếp này tức là tự quý vị sáng tạo, không thể nhờ vào người khác, cũng không có người khác giúp cho quý vị, tự mình kiến lập, tự mình sáng tạo. Phật liên tục nói ra ba chữ tự này. Chúng ta nghĩ xem, Ngài Pháp Tạng là người cực kỳ thông minh như vậy, Ngài có chí hướng rộng lớn, có thể vì tất cả chúng sanh. Phật biết điểm này, Ngài có thể khai ngộ hay không? Đương nhiên là khai ngộ. Tuy đã khai ngộ, nhưng Ngài vẫn rất là khiêm nhường. Chúng ta hãy xem đoạn kinh văn kế tiếp thì sẽ hiểu rõ. Pháp Tạng bạch ngôn, tư nghĩa hành hoành thâm, ngã phi cảnh giới, phi ngã cảnh giới, duy nguyện Như Lai ứng chánh biến chi, quảng diễn chư Phật vô lượng diệu sát, nhược ngã đắc văn, như thị đẳng pháp, tư duy tu tập thệ mãn sở nguyện. Thành thật mà nói, những lời này có dụng ý rất sâu. Ngài không phải chỉ nghe mấy câu Phật nói thì liền đại triệt đại ngộ. Ngài không dùng cái phương pháp này. Tuy Ngài đã triệt ngộ, nhưng vẫn giả vờ chưa ngộ. Chúng ta nghĩ xem dụng ý của Ngài ở tại đâu. Bởi vì pháp môn này không phải pháp môn thiền. Pháp môn thiền chỉ có thể tiếp dẫn người thượng thượng căn. Người dưới thượng thượng căn, họ nghe không hiểu, không có phần. Thành thật mà nói, đây chính là tỳ kheo Pháp Tạng. Ngài đã lãnh hội được lời của Phật nói, đã hiện lãnh hội lời của Phật nói. Ông tự suy nghĩ tu phương pháp nào thì Ngài liền nói ra phương pháp tu của mình. Phật lại nói phương pháp tu hành ông tự nên biết. Kế tiếp là lời của Ngài nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Ngài không dùng phương thức của thiền tông để tiếp dẫn đại chúng. Ngài là dùng phương pháp chấp trì danh hiệu niệm A Di Đà Phật để tiếp dẫn đại chúng. Đó chính là nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh chính pháp giới thảy đều được độ. Nếu là dùng phương pháp ba chữ tự phía trước thì chỉ có thể độ người thượng thượng căn, còn người dưới thượng thượng căn thì không có Phật. Họ hai thầy trò, một người hỏi một người đáp, thật là tuyệt diệu. Hỏi đâu đáp đó, đáp tại chỗ hỏi, thật là tuyệt diệu. Trong đoạn kinh văn này rất là thú vị. Ngài nói cái ý nghĩa này quá lớn, hoành là lớn, là quá sâu, rất rộng, không phải là cảnh giới của phàm phu chúng ta. Ngài là đại biểu cho những chúng sanh căn tánh bình thường. Người không phải căn tánh bình thường mà có thể tiếp nhận được. Cho nên Ngài tiếp tục thỉnh Phật nói mức độ thấp xuống, thấp xuống đến người thông thường cũng có thể lý giải được. Không nên nói quá cao, phải thấp xuống. Đây là Ngài yêu cầu Duy Nguyện Như Lai ứng chánh viễn tri. Đây là nói mười đức hiệu của Phật trong phần trước đã có giới thiệu rồi, không cần nói thêm. Quảng diễn chư Phật vô lượng diệu sát. Ngài yêu cầu Phật nói những gì? Điều Ngài muốn biết rất là hiện thực, rất là xác đáng, tuyệt đối không phải đàm quyền thuyết diệu. Điều Ngài muốn biết là có thật. Như nay chúng ta muốn biết những chúng sanh trong mười phương vô lượng vô biên chư Phật thế giới, cuộc sống của họ như thế nào, họ khổ vui ra sao. Ngài muốn biết những điều này, tức là muốn biết trong cõi nước chư Phật có những chúng sanh hạnh phúc của cá nhân họ, gia đình mỹ mãn, xã hội hòa hài, thế giới hòa bình. Ngài muốn biết những điều này. Ngài muốn biết những điều này là để làm tham khảo cho sự tu học của mình. Nhược ngã đắc văn, câu này có văn tư tu, nói rõ Ngài thật sự có đủ tam huệ viên mãn, chứng minh Ngài Pháp Tạng là bậc đại Bồ Tát, không phải hàng Bồ Tát tầm thường. Chỉ cần Thầy nói thì Ngài hiểu rõ. Ngài tư duy tu tập thề thỏa mãn nguyện vọng của mình. Thế gian tự tại vương Phật, tri kỳ cao minh, chí nguyện thâm quảng, tức vì truyền thuyết nhị bá nhất thập ức, chư Phật sát độ, công đức nghiêm tịnh, quảng dạ quảng đại viên mãn chi tướng, ứng kỳ tâm nguyện tất hiện dự chi, thuyết thị pháp thời kinh thiên ức tuế. Đây là nói Phật giảng dạy Ngài Pháp Tạng theo học với Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Thời gian nghe kinh là ngàn ức năm, thời gian dài như vậy, Ngài học nhất định là rất nhiều. Phật đã nói bao nhiêu cõi Phật là 210 ức cõi nước chư Phật. Đây là Phật nói tất cả chư Phật từ khi phát tâm đến tu hành chứng quả giáo hóa chúng sanh đều nói hết cho tùy theo Pháp Tạng nghe. 210 ức không phải là con số. Nếu là con số thì con số này không lớn, không phải là một con số rất lớn, là một con số rất bình thường. Trong Mật Tông Biểu Pháp thì 21 cũng là tiêu biểu viên mãn. Trong phần trước đã có giảng qua, Mật Tông là dùng 16 tiêu biểu viên mãn, 21 cũng là tiêu biểu viên mãn. Nói 210 ức là đem 21 mở rộng ra, có nghĩa là nói đại viên mãn. Hay nói cách khác, Phật đã nói tình hình trong cõi nước của hết thảy tất cả chư Phật hư không pháp giới, không bỏ sót một cõi Phật nào. 21 là ý nghĩa này. Nếu quý vị nói 21 là con số, vậy thì cõi nước chư Phật trong pháp giới có vô lượng vô biên. 210 ức chỉ là một con số nhỏ mà thôi, không phải nhiều. Cho nên 210 ức là tiêu biểu đại viên mãn đều đã nói hết. Làm sao biết được trong đại nguyện của Ngài Pháp Tạng, đối tượng độ chúng sanh của Ngài là tận hư không khắp pháp giới, không bỏ sót một cõi thế giới nào. Cho nên Ngài tu học nhất định cũng là như vậy. Nhân và quả mới có thể tương ứng. Đây là nói tướng công đức trang nghiêm, thanh tịnh, quảng đại, viên mãn trong cõi nước của chư Phật. Như thế giới này của chúng ta, nhân duyên quả báo trong tam giới lục đạo, tịnh quế khổ lạc, Ngài thấy điều biết rõ. Thời gian Ngài nghe kinh trải qua ngàn ức năm, cho nên Phật thuyết pháp cũng không thể nghĩ bằng. Sau khi Phật nói xong thì cảm ứng tâm nguyện thấy điều hiện ra. Phải đặc biệt chú ý hai câu này. Phật nói là dùng ngôn ngữ giới thiệu, nhưng có thấy được sự thật hay không? Không thấy được. Rất khó giảng được rõ ràng. Phật dùng thần lực nói đến thế giới này, nói đến thế giới nào, thì trạng hốn của thế giới đó hiện ra trước mặt của Ngài, để cho Ngài chính mắt nhìn thấy. Thấy điều hiện ra. Đây là nói lúc Phật giảng dạy và thời gian tu học ngàn ức năm. Nhĩ thời Pháp Tạng văn Phật sở thuyết giai tất độ kiến. Văn là nghe Thầy giới thiệu, giới thiệu một cách rất tường tận. Chẳng những chính tai nghe được và lại chính mắt nhìn thấy. Thầy nói đến thế giới nào thì thế giới đó hiện ra trước mặt, Ngài đều nhìn thấy. Đây là phương pháp giảng dạy hay nhất. Cách giảng dạy bằng thị thính. Năm xưa Ngài Pháp Tạng chính là tiếp nhận cách giảng dạy bằng thị thính. Nay chúng ta học tập bằng thị thính là xem video, không phải trực tiếp nhìn thấy nghe giảng. Mà năm xưa Ngài Pháp Tạng là trực tiếp nhìn thấy nghe giảng, không phải xem video. Khởi phát vô thượng thù thắng chi nguyện. Ngài phát 48 nguyện này không phải ở trong nhà mà suy nghĩ ra, mà mỗi một nguyện đều có nguyên lai. Vậy Ngài phát nguyện như thế nào? Ngài phát nguyện là có nguyên lai. Thí như 48 nguyện. Nguyện thứ nhất: trong nước không có ác đạo, Tây phương cực lạc thế giới không có tam ác đạo. Vì sao Ngài phát lời nguyện này? Vì Ngài nhìn thấy tam ác đạo trong mười phương thế giới quá đau khổ, quá đáng thương. Cho nên Ngài phát nguyện cõi cực lạc không có tam ác đạo. Chỉ nhờ vào cái lý tưởng tượng thì không được. Nhân của tam ác đạo là gì? Duyên của tam ác đạo là gì? Ác đạo là một quả báo. Nếu đoạn trừ được nhân và duyên thì quả báo tam ác đạo tự nhiên không có. Ngài phát 48 nguyện này, mỗi lời nguyện đều có nguyên lai. Ở đây tôi chỉ sơ lược nói mà thôi. Xin xem câu này: ư bỉ thiên nhân thiện ác. Chữ bỉ này là chỉ lục đạo chúng sanh trong cõi nước của mười phương tất cả chư Phật. Những điều nào là thiện? Những điều nào là thiện? Những điều nào là ác? Thiện và ác là nói ba nghiệp thân khẩu ý. Những điều nào là thiện, những điều nào là ác? Thiện thì chiêu cảm thiện quả, ác thì chiêu cảm ác báo. Nhân duyên của thiện và ác nhất định có báo ứng. A-di-đà Phật, Ngài đã hiểu rõ tất cả. Quốc độ thô diệu, bốn chữ quốc độ thô diệu này tuy là nói hoàn cảnh vật chất, nhưng cũng bao quát cả hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh nhân sự chính là lục đạo. Hoàn cảnh có khác nhau, do vì chúng sanh tạo nhân khác nhau, cho nên được quả báo thì khác nhau. Những lý luận sự thật này Ngài thấy đều hiểu rõ. Tư duy cứu cánh tiện nhất kỳ tâm, tiễn trạch sở dục kết đắc đại nguyện. Đây là nguyên lai Ngài đã phát đại nguyện. Nếu chúng ta dùng quan niệm của khoa học hiện nay để quan sát thì rất là phù hợp với tinh thần của khoa học. Những thứ nào tốt trong mười phương thế giới, Ngài chọn lấy. Những thứ nào không tốt thì Ngài đem nó đào thải hết, không chọn lấy. Hay nói cách khác, vì sao gọi Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương thế giới là Cực Lạc thế giới? Vì sao Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật vượt hơn cõi đức của tất cả chư Phật? Vì Ngài thu thập những thứ tốt đẹp nhất của tất cả chư Phật thế giới mà thành. Nguyên nhân là như vậy, cho nên Ngài không phải ngồi ở nhà mà tưởng tượng ra, là không phải. Đúng như người Hoa chúng ta thường nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Nghe kinh là học hành ngàn ước năm. Nhìn thấy tất cả chư Phật thế giới thì cũng như đi vạn dặm đường. Cho nên trí thức và trí huệ của Ngài là chân thật, là chân thật trí huệ, là chân thật tri thức. Chính tai nghe, chính mắt thấy, Ngài có trình độ học thức rất là phong phú, cho nên Ngài đã biết chọn, chọn để kiến tạo cõi nước của mình. Đây là nhân duyên của Cực Lạc thế giới, cũng là nguyên lai của Cực Lạc thế giới. Nhân duyên của Cực Lạc thế giới khác với nhân duyên cõi nước của tất cả chư Phật. Bởi vì nhân duyên cõi nước của tất cả chư Phật rất là phức tạp, không phải đơn thuần có thiện có ác, thiện ác hỗn tạp mà được kiến tạo thành. Còn Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật là chuyên chọn thanh tịnh, là chuyên chọn thiện pháp, là khác ở chỗ này. Mục đích của Ngài là cung cấp cho những người trong mười phương thế giới thật sự phát đại tâm, hy vọng một đời liễu thoát sanh tử, viên thành Phật đạo, là cúng dường cho những người này. Trong cõi Cực Lạc kiến tạo một hoàn cảnh để tu học, kiến tạo một đạo tràng truyền cúng dường cho những người trong mười phương thế giới. Họ có tâm thanh tịnh, họ có đại nguyện lực, hoan nghênh họ đến Cực Lạc thế giới cùng nhau cộng tu. Cực Lạc thế giới là được kiến tạo thành như vậy. Cho nên khi quý vị đọc hết bộ kinh này thì mới biết trong kinh nói rất hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Chúng ta có thể tin, rất là đáng tin. Thành thật mà nói, đây là lời khai thị đối với chúng ta rất có lợi ích. Nếu chúng ta dùng lời khai thị này mà áp dụng trong xã hội hiện thực của chúng ta, thì cũng có thể chuyển cõi này thành cực lạc thế giới trên địa cầu. Đây, mọi người chúng ta đại đa số đều là từ Đài Loan đến. Đài Loan là một đảo nhỏ, trên bản đồ thế giới hình như là tinh, hình như là quá nhỏ, một đảo nhỏ như vậy. Nếu chúng ta thật sự mà thực hiện được giáo dục những gì giáo dục là nhất định không quên giáo dục truyền thống, giáo dục là nhất định không quên lịch sử. Tỳ kheo Pháp Tạng, Ngài rất chú trọng giáo dục truyền thống và lịch sử. Trong đoạn kinh văn này có nói rất tường tận cho chúng ta, giáo dục truyền thống của chúng ta là nhà Nho và nhà Đạo. Về sau Phật giáo được truyền đến Trung Quốc rồi, Phật giáo cũng trở thành một trong giáo dục truyền thống của chúng ta. Đây là đại căn đại bản của nền giáo dục. Kể đến là lịch sử. Lịch sử Trung Quốc rất là hoàn chỉnh. Từ Tư Mã Thiên viết sử ký, mãi cho đến đời nhà Thanh, mỗi một triều đại cũng có một bộ sử ký hoàn chỉnh để lại cho người đời sau làm tham khảo. Cho nên người đọc lịch sử mà là mở mang kiến thức. Kiến thức của lịch sử là gì? Tức là chỗ này nói về thiện và ác của trời người trong cõi nước thô diệu, chỉ nói điều này. Lịch sử chính là một bộ ghi chép về nhân duyên quả báo. Quý vị xem trong lịch sử những người thành công, vì sao họ được thành công? Còn những người thất bại, vì sao họ thất bại? Quốc gia hưng vượng, vì sao lại được hưng vượng? Quốc gia bại vong, vì sao lại bại vong? Đó là một mặt kiến cung cấp cho quý vị làm tham khảo, gọi là đọc vạn quyển sách, thành tựu trí huệ chân thật, biết rõ giáo huấn hưng vong của một của các đời quá khứ, sau đó lại đi vạn dặm đường, tức là đi tham học, có để hiểu rõ tình thế của toàn cả thế giới hiện nay, sau đó chọn cái hay của người, bỏ cái dở của họ. Quý vị kiến tạo một quốc gia thì là bậc nhất trên thế giới. Ưu điểm của mỗi một quốc gia ta đều có đủ, khuyết điểm trong quốc gia của họ ta đều không có. A-di-đà Phật dùng phương pháp này để kiến tạo cực lạc thế giới. Nếu chúng ta dùng phương pháp này để kiến tạo quốc gia, thì quốc gia này là một cõi nước thù thắng nhất trong thế gian này. Cho nên bộ kinh điển này có dạy rất nhiều phương pháp tu học để cho chúng ta tu học. Chỉ cần chúng ta cố gắng, không phải không làm được, nhất định sẽ làm được. Chư Phật Bồ Tát, các ngài rất hạnh phúc, rất vui sướng. Đây là nói cá nhân. Vì sao các ngài hạnh phúc vui sướng? Quý vị hãy tìm xem nhân tố của họ. Khi quý vị tìm được nhân tố đó, sau đó tự mình so sánh với họ. Nếu tự mình cũng có đủ nhân tố đó như họ vậy, thì đây là nhân tố tốt, phải đem nó phát dương quang đại. Nếu chúng ta trái với lời của chư Phật Bồ Tát dạy, thì tự mình phải hết lòng kiểm thảo một chút, xem có phải bị những thứ gì làm trở ngại. Nếu ta biết có cái gì đang làm trở ngại mình, chúng ta phải nhổ trừ nó. thì chúng ta sẽ có hạnh phúc vui sướng như chư Phật Bồ Tát vậy. Đây là học vấn. Học vấn không phải đàm huyền thuyết diệu. Học vấn là cuộc sống hạnh phúc, là cuộc sống mỹ mãn. Phật Pháp là dạy cho chúng ta những điều này. Cho nên trong Phật Pháp không có mê tín, không có nói dối. Từng câu đều là chân thật. Đây chính là nguyện vọng của chư Phật Bồ Tát. Các Ngài hy vọng mỗi một người chúng ta đều như các Ngài vậy. Thật sự có trí huệ, có thiện xảo phương tiện, cuộc sống của mình được hạnh phúc mỹ mãn, cũng có thể giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Đây là nguyên lai đại nguyện của A Di Đà Phật. Cho nên Ngài phát 48 nguyện này không phải phát trong một ngày. Như hôm nay thấy được một điều này thì Ngài phát một nguyện này. Vài năm sau phát hiện một điều khác thì Ngài phát thêm một nguyện. Những lời nguyện của Ngài là dần dần gom góp mà thành, không phải phát một lần, không phải phát một lần, mà là dần dần gom góp mà thành. Trong đoạn kinh văn này là nói duyên khởi của Tây Phương Cực Lạc thế giới, là nói lịch sử của Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là nói lịch sử của A Di Đà Phật, Ngài kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới. Xin xem tiếp: tinh cần cầu sách, cung thận bảo trì tu tập công đức mãn túc ngũ kiếp. Ngài hết lòng tu hành, phải mất thời gian bao lâu? Phải mất thời gian năm kiếp. Thời gian tu hành dài như vậy, theo thông thường tu hành mà nói, biết thì dễ, làm thì khó. Đây là nói về sự học hỏi, đích thật là như vậy. Biết thì dễ, làm thì khó. Phật giảng dạy suốt ngàn ức năm, Ngài đã hiểu, đều đã thông suốt. Đến khi tự mình muốn làm, lại là điều không phải đơn giản. Phải tinh tấn, phải tinh cần, phải tinh tấn, phải siêng năng, phải cố gắng, phải tìm cầu, phải đi tìm cầu. Những pháp nào là thiện pháp, những pháp nào là ác pháp, những điều nào là thiện quả, những điều nào là ác báo, cũng phải tìm nó ra, rõ ràng, minh bạch, nguyên lai của nó. Sau đó đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, cung thận bảo trì. Cung là cung kính, thận là cẩn thận. Đối với người phải kính, đối với việc cũng phải kính, đối với vật cũng phải kính. Chẳng những có tâm cung kính, tâm cung kính là chân tâm, còn phải cẩn thận, duy trì, tu tập công đức. Tu là tu chính, phải tu chính những điều sai lầm thì gọi là tu hành. Tập là phải áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Học để mà dùng, nếu không dùng được, dù có học cũng vô ích, không thể áp dụng trong cuộc sống. Dù có học rồi cũng không có giá trị, sau khi học rồi mà liền có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Có thể áp dụng khi mặc áo ăn cơm, thì sự học hỏi này mới thật sự được lợi ích. Thời gian trải qua năm kiếp, đây là nói Ngài phát nguyện tu hành đã mất thời gian tu hành năm kiếp. Ư bỉ nhị thập nhất câu chi Phật độ. Câu chi là đơn vị con số của Ấn Độ. Nếu tính theo con số của chúng ta hiện nay, tức là ngàn vạn. Vậy 21 ngàn vạn tức là phía trước nói 210 ức. Trong phần kinh văn phía trước có nói 210 ức. Vì sao chỗ này không dùng 210 ức mà phải dùng 21 câu chi, khiến cho chúng ta cảm thấy có khác biệt, trước sau không như một. Chư vị nên biết, bản hội tập này là hạ lão cư sĩ hội tập năm bản nguyên dịch. Câu trước là một bản nguyên dịch tiết lục ra, câu sau là một bản nguyên dịch khác tiết lục ra. Bởi vì kinh văn trong hai bản nguyên dịch khác nhau, không được sửa đổi. Thành thật mà nói, sửa đổi đương nhiên là tốt, nhưng nếu sửa đổi về sau sẽ có xảy ra vấn đề. Đó chính là sợ người đời sau dựa vào đó mà tùy tiện sửa đổi kinh văn, thì chuyện này rất là phiền phức. Cho nên người làm hội tập phải tôn trọng kinh văn của bản nguyên dịch, không được sửa đổi một chữ. Đây là lòng trung thành đối với bản nguyên dịch và tôn trọng đối với bản nguyên dịch. Đạo lý là ở chỗ này. Nếu là lão cư sĩ Hạ Liên Cư tự mình phiên dịch thì ngài tuyệt đối sẽ không dùng hai danh từ câu trước, ngài dùng câu chi, câu sau cũng là dùng câu chi. Nếu là dùng 210 ức thì câu sau cũng là dùng 210 ức. Nhưng đây là bản hội tập. Ư bỉ nhị thập nhất câu chi Phật độ, công đức trang nghiêm chi sự, minh liễu thông đạt như nhất Phật sắc. Ngài đã hiểu rõ mọi thứ, mọi việc, lý sự, nhân quả, quả báo thiện ác trong cõi nước của mười phương hết thảy tất cả chư Phật, tận hư không khắp pháp giới. Ngài thật là phi thường, đúng là một vị đại thông gia. Ngài hoàn toàn thông đạt hết tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Sở nhiếp Phật quốc siêu quá ư bỉ. Chữ nhiếp này tức là Ngài đã kiến tạo cực lạc thế giới. Ngài đã kiến tạo một đạo tràng rộng lớn. Siêu quá ư bỉ, bỉ tức là 21 câu chi cõi Phật. Siêu quá là vượt hơn tất cả cõi Phật. Chúng ta đọc đến câu này, nếu đã hiểu rõ đoạn kinh văn phía trước thì quý vị sẽ tin tưởng. Đương nhiên là vượt hơn. Vì Ngài chọn cái hay của người, bỏ cái dở của họ. 210 ức cõi nước tốt đẹp của tất cả chư Phật, cực lạc thế giới thảy đều có đủ. Hết thảy tất cả khuyết điểm không tốt, cực lạc thế giới thảy đều không có, cũng không cần. Thì cõi Phật, cõi cực lạc thế giới tự nhiên vượt hơn tất cả cõi Phật, cũng thỏa mãn đại nguyện của Ngài. Cõi nước của Ngài thật sự thù thắng hơn cõi nước của tất cả chư Phật. Đây là nói Ngài đã kiến tạo thành cực lạc thế giới. Kỳ nhiếp thọ dĩ, đây là Ngài đã kiến tạo xong đạo tràng, thế giới đã thành tựu. Bởi vì lúc đó Phật trụ thế 42 kiếp. Trong phần kinh văn phía trước nói Phật giảng kinh cho Ngài là ngàn ức năm, và Ngài tu hành năm kiếp. Lúc đó Phật vẫn còn tại thế, Phật vẫn chưa nhập bát niết bàn. Cho nên Ngài nhất định đến gặp Phật và trình bày sự thành tựu của Ngài. Đây là một người học trò đối với thầy phải nên có lễ tiết. Sau khi kiến tạo xong đạo tràng thì phải thỉnh thầy quang lâm đến chỉ đạo. Phục nghệ thế tự tại vương Như Lai sở, Ngài đi đến chỗ của Thầy, thể thổ lễ túc nhiễu Phật tam tạp hiệp trưởng nhi trụ. Đây là nói về lễ tiết. Học trò gặp Thầy phải hành lễ cung kính nhất. Bạch Ngôn Thế Tôn, ngã dĩ thành tựu trang nghiêm Phật độ, thanh tịnh chi hạnh. Đây là Ngài trình bày với Thầy, cũng là nói ra thành tích cụ thể. Đây mới là thật sự người học trò tốt của Phật. Trang nghiêm Phật độ là nói y báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thanh tịnh chi hạnh là nói chánh báo. Hay nói cách khác, Ngài kiến tạo cõi Cực Lạc, thành thật mà nói, không phải chúng sanh cộng nghiệp tạo thành. Cõi nước của mười phương tất cả chư Phật là do chúng sanh cộng nghiệp tạo thành. Mỗi một người đều có nghiệp, có thiện nghiệp, có ác nghiệp, có vô ký nghiệp. Cho nên cái cộng nghiệp này là hỗn tạp. Thành thật mà nói, Tây Phương Cực Lạc thế giới là do nguyện lực của A Di Đà Phật một mình tạo thành, là khác nhau, hoàn toàn là khác nhau. Như nay chúng ta đang ở trong hoàn cảnh này là một hoàn cảnh cộng công cộng, không phải ai cũng có thể đến ở, vì đây là tài sản riêng, những người thường không thể vào ở. Tây Phương Cực Lạc thế giới là tài sản riêng của A Di Đà Phật, là nguyện vật của, là nguyện lực của Ngài tạo thành. Thế nhưng tâm lượng của Ngài rất rộng lớn, Ngài hoan nghênh tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới cũng có thể đến Cực Lạc thế giới cùng nhau cộng tu. Thế nhưng muốn đến Cực Lạc, cõi Cực Lạc là có điều kiện, không phải không có điều kiện. Điều kiện gì? Ác nghiệp không được đến. Ác nghiệp mà đến thì là hỗn tạp rồi, thì đâu có khác gì những cõi nước của chư Phật. Cho nên điều kiện của Ngài là phải tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi tịnh. Chỉ cần quý vị tâm thanh tịnh, muốn đến tu đạo thảy điều hoan nghênh. Quý vị phải đặc biệt chú ý điều này. Không nên nghĩ rằng chúng ta niệm Phật thì được vãng sanh, niệm Phật không nhất định được vãng sanh. Tại vì sao? Vì quý vị niệm Phật tâm không thanh tịnh thì không được vãng sanh. Nhất định phải niệm đến tâm thanh tịnh thì mới được vãng sanh. Người không niệm Phật nhưng tâm họ thanh tịnh, họ phát nguyện vãng sanh thì cũng được vãng sanh. Tâm lượng của A Di Đà Phật rộng lớn. Dùng lời hiện nay mà nói, lúc Ngài kiến tạo cõi Cực Lạc, Ngài hoan nghênh mọi người di dân đến. Thế nhưng điều kiện là tâm phải thanh tịnh. Cho nên cõi Cực Lạc thì biến thành tịnh độ. Những chúng sanh trong mười phương thế giới vãng sanh đến thì cõi Cực Lạc cũng biến thành một cõi cộng nghiệp. Cõi Cực Lạc vốn là biệt nghiệp cá nhân của A Di Đà Phật mà nay cũng biến thành cộng nghiệp rồi. Thế nhưng cõi cộng nghiệp này hoàn toàn tương đồng với biệt nghiệp của A Di Đà Phật. Cho nên cái cộng nghiệp này là cộng nghiệp thanh tịnh. Không như những thế giới khác có thiện nghiệp, có ác nghiệp, thiện nghiệp có tam thiện đạo, ác nghiệp có tam ác đạo. Tây Phương Cực Lạc thế giới không có luận đạo. Bởi vì phàm là người vãng sanh đến cõi Cực Lạc, họ đều là tu tịnh nghiệp, không phải ác nghiệp, cũng không phải thiện nghiệp. Trong lời nguyện của A Di Đà Phật có nói rất rõ ràng, phàm là người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thấy đều là Bồ Tát. Và lại trong kinh có nói rất rõ ràng, không phải là Bồ Tát tầm thường, thấy đều là Phổ Hiền Bồ Tát, là bậc Bồ Tát thù thắng nhất, thù thắng nhất của trong cõi Cực Lạc thế giới. Quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này. Quý vị nếu quý vị không hiểu rõ, lúc quý vị giới thiệu pháp môn này cho người ta nhưng người ta không tin. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ thù thắng hơn kinh A Di Đà là ở chỗ này. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ tường tận hơn, trong kinh A Di Đà thì không có nói rõ như vậy. Cho nên người đọc kinh A Di Đà mà họ chịu tin và niệm Phật, đó chính là người đại thiện căn phước đức nhân duyên, không đơn giản đâu. Cho nên bộ kinh Vô Lượng Thọ này tiếp dẫn rất nhiều người, nói được rất hợp tình hợp lý, càng nghĩ càng có lý, càng nghĩ lời của Phật nói hoàn toàn là sự thật. Cho nên Ngài đã giúp cho chúng ta thật sự phát khởi lòng tin. Những điều mà Ngài trình bày với Phật, thành thật mà nói, đúng như tất cả chư Phật đều hy vọng phổ độ tất cả chúng sanh. Các ngài đều có tâm nguyện này, thế nhưng không có tìm ra một phương pháp tốt. Phương pháp này là tỳ kheo Pháp Tạng nghĩ ra. Ngài nghĩ ra phương pháp này rất hay, rất là thù thắng. Cho nên tất cả chư Phật không một vị Phật nào mà không tán thán. Ngài ở cõi Cực Lạc đã kiến tạo một đạo tràng, cung cấp một hoàn cảnh rất tốt để tu học. Mọi người đều có thể đến cõi Cực Lạc tu hành, mà tất cả chư Phật Như Lai đều khuyên mọi người cầu sanh tịnh độ, thấy đều đưa họ đến Cực Lạc thế giới tu hành thành tựu. Hay nói cách khác, mười phương chư Phật đều trở thành đại lý chiêu sinh của A Di Đà Phật, cũng như A Di Đà Phật ở cõi Cực Lạc thành lập một trường đại học, Ngài là hiệu trưởng, mười phương chư Phật đều đang giúp Ngài chiêu sinh. Cho nên không một vị Phật nào mà không khen ngợi A Di Đà Phật, mà A Di Đà Phật cũng khen ngợi mười phương tất cả chư Phật. Phật Phật đều khen ngợi lẫn nhau. Phật ngôn thiên tai, thiện tai, kim chánh thị thời, như ưng cụ thiết, linh chúng hoan nghỉ, diệt linh đại chúng, văn thị pháp dĩ, đắc đại thiện lợi, năng ngư Phật sát, tu tập nhiếp thọ, mãn túc vô lượng đại nguyện. Phàm phu đích thật không như thánh nhân, tâm lượng quá nhỏ. Tâm phàm phu ganh ghét rất nặng, khi nhìn thấy người khác giỏi hơn mình, tuy họ cũng khen ngợi nhưng cũng chỉ là trên cửa miệng, bên ngoài tỏ ra có tu dưỡng, miệng thường khen ngợi nhưng trong tâm của họ vẫn không vui. Tại vì sao? Vì ngươi giỏi hơn ta, ta không bằng ngươi, trong tâm cảm thấy khó chịu. Đây là tâm của phàm phu. Cho dù là thầy trò cũng có tâm ganh ghét. Chúng tôi xem trong lịch sử có ghi chép nhà đại nho của đời nhà Hán, ông Trịnh Huyền. Ông là một người rất là lỗi lạc. Thầy của Trịnh Huyền là Mã Dung, cũng là một nhà đại nho rất giỏi. Mã Dung mở lớp giảng dạy. Mã Dung mở lớp giảng dạy. Ông Trịnh Khang Thành, tức là Trịnh Huyền, đến lại Mã Dung làm thầy. Ông theo thầy Mã Dung học 3 năm. Học thức của Mã Dung, Trịnh Khang Thành đã học hết, vả lại còn giỏi hơn thầy. Cho nên trong tâm của thầy cảm thấy khó chịu. Bề ngoài thầy tỏ ra rất khách sáo. Lúc Mã Dung giảng bài, ông có một thói quen thích nghe ca vũ. Cho nên trong nhà ông có nuôi một ban nhạc ca hát nhảy múa. Ban nhạc này là của ông nuôi trong nhà. Ông làm quan cũng rất lớn. Vào thời xưa gọi ban nhạc là kỷ tiêu. Lúc ông giảng bài, phía sau cũng có ca hát, cũng đang biểu diễn âm nhạc. Ông dùng một tấm màn kéo lại, phía sau thì ca hát. Lúc ông giảng bài, đồng thời cũng thưởng thức ca nhạc. Ban nhạc ấy đều là những đứa con gái, những học trò của ông đều muốn nhìn xem. Đây là điều không tránh khỏi. Chỉ riêng Trịnh Khang Thành 3 năm như một ngày, mắt không liếc nhìn. Cho nên thầy Mã Dung mới biết học thức của mình toàn bộ đều bị Trịnh Khang Thành học hết. Tuy ông khen ngợi nhưng trong lòng không vui. Ông không vui thì làm sao? Thì ông muốn hại chết người học trò này. Đây là tâm ganh ghét của thầy đối với học trò. Học 3 năm đã tốt nghiệp, Trịnh Khang Thành từ biệt thầy muốn về nhà, thì thầy tiễn ông đến ngoại thành Thập Lý Trường Đình, coi như là tiễn khách đến Thập Lý Trường Đình. Đây là điều cung kính nhất. Thầy cũng dẫn theo một số học trò đi cùng đi. Ở Thập Lý Trường Đình bày ra một tiệc rượu để tiễn Trịnh Khang Thành. Thầy bảo mỗi 10 người học trò dâng 3 ly rượu cho Trịnh Khang Thành. Trịnh Khang Thành một hơi uống hết 300 ly. Sự tích uống 300 ly rượu của Trung Quốc là do đây mà có. Uống 300 ly rượu mà là có sự tích, không phải tùy tiện nói ra. Mục đích của thầy ở tại đâu? Mục đích là muốn cho Trịnh Khang Thành uống say. Trên đường về, thầy sai người giết chết Trịnh Khang Thành. Nhưng không ngờ Trịnh Khang Thành trữ lượng quá lớn, uống hết 300 ly. Chẳng những ông không có sai, mà cũng không có quên một lễ tiết nhỏ nào. Ông vẫn còn sáng suốt. Trước kia Lý lão cư sĩ có kể sự tích này cho chúng tôi nghe. Thầy nói nếu mỗi một người chúng ta đều như tử lượng của Trịnh Khang Thành thì giới không uống rượu trong ngũ giới phải nên xóa bỏ, không cần một giới này. Cần nó để làm gì? Không cần. Lúc đó Trịnh Khang Thành rất là thông minh, ông biết rõ dụng ý của thầy. Cho nên sau khi ông nói lời từ biệt với mọi người thì đi về nhà. Đi được một lúc thì ông rẽ qua đường nhỏ thì đã chuồn mất. Quả nhiên thầy mướn kẻ sát thủ chờ ông trên đường lớn. Cũng may ông rẽ qua đường nhỏ đi mất, không gặp phải. Ông là người rất thông minh. Cho nên thầy đối với học trò cũng có lòng ganh ghét. Trong Phật giáo cũng có rất nhiều người, rất nhiều chuyện ganh ghét như vậy. Lúc Ngài có rất nhiều chuyện ganh ghét như vậy. Lúc Ngài Huệ Năng ở Hoàng Mai đắc Pháp, những vị Pháp Sư ở Hoàng Mai, vị nào mà không ganh ghét Ngài Huệ Năng? Lúc Ngũ Tổ âm thầm truyền ý bát cho Ngài, khuyên Ngài hãy mau rời khỏi, lẩn tránh nơi khác, sợ người khác gây chuyện rắc rối cho Ngài. Ngài phải ẩn náu trong đám đờ sợ săn hết 15 năm. Thời gian 15 năm dài như vậy thì mọi người dần dần quên lãng. Lúc đó Ngài mới ra Hoằng Pháp. Cho nên trong Thế Pháp và Phật Pháp có tâm ganh ghét là chướng đạo rất là nghiêm trọng. Phật nói căn bản phiền não tham sân si mạng, mạng là ngạo mạn, thì ganh ghét là ở trong ngạo mạn. Chúng ta hãy xem tâm lượng của thánh nhân thì khác hẳn. Nay sự thành tựu của tỳ kheo Pháp Tạng vượt hơn thầy. Chẳng những thầy không có ganh ghét mà còn rất khen ngợi. Như trong đoạn kinh văn này, chúng ta phải nên học tập. Người Hoa có nói một câu: thành nhân chi mỹ, ai ai cũng biết nói. Nhưng thật sự mà làm được trong lịch sử thì không có nhiều người. Trong Pháp thế gian, chúng ta thấy Ngài Bao Thúc Nha giúp cho ông Quảng Trọng thành tựu. Đây là một câu chuyện rất hay. Tại trong Phật giáo thì có Pháp Sư Ấn Tông giúp cho Ngài Lục Tổ Huệ Năng thành tựu, cũng là một câu chuyện rất hay. Pháp sư Ấn Tông không phải là người tầm thường. Ngài quên đi bản thân mình, Ngài vì quốc gia, vì người dân, vì hoằng dương Phật Pháp, đối với chính mình, danh lợi được mất, không có tham luyến chút nào, thì Ngài mới làm được điều này. Vì sao Phật không có tâm ganh ghét? Vì nguyện vọng của Phật là hy vọng tất cả chúng sanh mau mau thành Phật. Nay Ngài Pháp Tạng đã kiến tạo cõi cực lạc, thật là đúng tâm nguyện của Phật. Vì sao chúng sanh không được thành Phật? Thành thật mà nói, vì không có một hoàn cảnh rất tốt để tu học. Đây là nhân tố chủ yếu không được thành tựu. Nay Ngài Pháp Tạng kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới là cung cấp một hoàn cảnh tu học thù thắng nhất cho chính Pháp giới chúng sanh, thì tất cả chư Phật làm sao mà không hoan hỷ? Đương nhiên là hoan hỷ. Ngài Pháp Tạng thành tựu chính là chư Phật Như Lai thành tựu. Cho nên toàn tâm toàn lực ủng hộ cho tỳ kheo Pháp Tạng, hỗ trợ cho tỳ kheo Pháp Tạng, giúp cho tỳ kheo Pháp Tạng thành tựu viên mãn. Ngài thành tựu viên mãn chính là mỗi một vị Phật thành tựu viên mãn. Mục đích của Phật là gì? Là hy vọng chúng sanh thành Phật. Chúng sanh đã thành Phật chính là tâm nguyện của tất cả chư Phật. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này không thể không biết cái ý nghĩa này, không thể không mở rộng tâm lượng. Chúng ta học Phật học những gì? Học tâm của Phật. Tâm của Phật là tâm gì? Không có một mảy may tâm tự tư tự lợi, tuyệt đối không có. Tâm của Phật luôn luôn nghĩ đến giúp cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Nguyện của Phật hy vọng tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Chúng ta phải học tâm của Phật, phải học đại nguyện của Phật. Độ bộ kinh này có nói hết thể tất cả chư Phật thì hoằng nguyện của A Di Đà Phật là bậc nhất đại nguyện. Cho nên khi chúng ta đọc đại nguyện của A Di Đà Phật, phải nên đem 48 nguyện của A Di Đà Phật trở thành 48 nguyện của mình, thì tôi có thể bảo đảm quý vị nhất định được vãng sanh. Vì sao quý vị nhất định được vãng sanh? Vì trong khắp pháp giới hư không giới không có chỗ nào thù thắng hơn mà đi. Quý vị chỉ có một chỗ đi là đi đến Cực Lạc thế giới. Quý vị chí đồng đạo hiệp với A Di Đà Phật, tại sao không đi? Đương nhiên phải đi. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích có nói, có được vãng sanh hay không là quyết định ở nơi có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao thấp là xem công phu niệm Phật sâu hay cạn của quý vị. Cho thấy công phu niệm Phật sâu hay cạn là phẩm vị cao thấp ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ nói riêng vãng sanh, có nguyện thì được rồi. Cái nguyện này không phải nói ta rất muốn đi vãng sanh. Cái nguyện này không được. Cái nguyện này không được vãng sanh. Tại vì sao? Vì là tự tư tự lợi. Phải nguyện như thế nào? Là cùng một nguyện vọng với A Di Đà Phật thì nhất định được vãng sanh, không có một mảy may hoài nghi. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích tại trong bộ yếu giải có nói, có được vãng sanh hay không toàn do tín nguyện có hay không? Cái nguyện đó là 48 nguyện. Cho nên trong phẩm thứ 6 là trung tâm của toàn bộ kinh, quan trọng nhất là một phẩm này. Chúng ta đọc mỗi một nguyện rồi tự mình suy nghĩ ta có hay không. Trong 48 nguyện, trong 48 nguyện, thành thật mà nói, tự mình mà có 8 nguyện hay 10 nguyện, mỗi nguyện tương đồng với A-di-đà Phật thì nhất định cũng được giảng sanh. Nếu có đủ 48 nguyện, mỗi nguyện đều tương đồng thì quý vị chính là A-di-đà Phật tái lai, là hóa thân của A-di-đà Phật. Đây là điều mà chúng ta phải nên học tập. Sự tích, sự lợi ích thù thắng này không hạn nơi tương lai. Tương lai là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hiện tại thì được sự lợi ích thù thắng không thể nghĩ bằng, không thể nghĩ bằng. Hiện tại thì có thể đạt được. Quý vị muốn hỏi rốt cuộc đạt được cái gì? Chúng tôi y theo lời dạy trong kinh mà nói, hiện tại quý vị được mười phương tất cả chư Phật đều hộ niệm. Chư Phật đều hộ niệm, chư Phật, chư Bồ Tát đối với quý vị thái độ gì? Chư thần hộ pháp, Long Thiên đối đãi với quý vị như thế nào? Điều này tự quý vị nghĩ xem thì cũng biết được. Vì sao quý vị được chư Phật điều hộ niệm? Vì tất cả chư Phật nhìn thấy rất rõ ràng. Nay quý vị ở trong thế gian này, ở nhân gian này, cái thân thể này là thân sau cùng, không có luân hồi, không còn trở lại. Quý vị trong đời này thì được vãng sanh, vãng sanh thì bất thối, thì thành Phật. Cho nên chư Phật nhìn thấy quý vị, tương lai quý vị sẽ là một vị tân Phật, quý vị sẽ là thành một vị tân Phật. Chư Phật làm sao mà không hộ niệm? Chư hộ pháp Long Thần đều ủng hộ quý vị. Nay quý vị đang sống trong thế gian này, bất luận làm việc gì, mọi việc nhất định đều thuận lợi. Đây là hiện tại quý vị được sự lợi ích, công đức thù thắng không thể nghĩ bàn. Học Phật phải học đúng như Pháp. Cho dù chúng ta đã học được rất nhiều kinh luận, nhưng tâm lượng của chúng ta phải như Phật vậy. Quý vị hãy xem lời tán thán này: Phật ngôn thiện tai kim chánh thị thời. Ý nghĩa của hai chữ thiện tai này hàm nghĩa rất là sâu rộng. Sự thành tựu của Ngài không thể nghĩ bàn. Nay Ngài đến gặp Thầy và trình bày với Thầy cũng không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn như thế nào? Kim chánh là ngay trong lúc này, Ngài đến đúng lúc và trình bày sự thành tựu của mình, trình bày một cách rất tường tận cho mọi người. Lời của Ngài trình bày chính là 48 nguyện, là Ngài đã phát nguyện, cũng là trạng huống chân thật của Tây Phương Cực Lạc thế giới, là chính miệng của Ngài A Di Đà Phật nói ra. Như Nhữ Ân Cụ Thiết, Rinh Chúng Hoan Hỷ, cụ là nói rõ cụ thể. Ngài nói rõ một cách cụ thể cho mọi người, Ngài nói rõ sự thành tựu của mình, khiến cho mọi người đều rất là hoan hỷ. Hoan hỷ cái gì? Hoan hỷ thì muốn đến Cực Lạc thế giới. Quý vị nghĩ xem, thế gian tự tại vương Phật tâm lượng rộng rãi, Ngài giới thiệu tất cả học trò của mình đều đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tham học. Những học trò của mình đưa đến làm đệ tử của A Di Đà Phật. Không phải người thường mà có thể làm được. Đây là người thật sự có trí huệ, thật sự thông minh. Tự mình dạy thì phí sức rất nhiều. Vị thầy đó dạy hay hơn ta, các người hãy theo vị thầy đó, ta cũng không mất thì giờ. Các người đều được thành tựu thì nguyện vọng của ta đã đạt đến, ta cũng không bận tâm. Đó đều do A Di Đà Phật phụ trách giảng dạy. Xin quý vị đặc biệt lưu ý ba câu này: diệt linh đại chúng, văn thị pháp dĩ, đắc đại thiện lợi. Đại thiện lợi là lợi ích. Đại thiện là gì? Là chỉ không thối chuyển. Bởi vì ở trong cõi nước mười phương chư Phật tu hành đều có lúc tiến lúc thối, còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có thối chuyển. Đây là đại thiện. Còn đại lợi là gì? Đại lợi là một đời nhất định thành Phật. Còn ở cõi nước mười phương chư Phật không thể một đời thành Phật, đều phải tu hành đời đời kiếp kiếp. Chỉ riêng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tu hành một đời thành Phật. Quý vị muốn hỏi vì sao một đời thành Phật? Đương nhiên không thối chuyển là một nhân tố. Nhân tố thứ hai là trường thọ. Mạng sống của họ rất dài. Trong kinh điển thường nói tu hành thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, con người sống vô lượng thọ, ba đại A Tăng kỳ kiếp đâu có dài. Vì thọ mạng của họ rất dài, cho nên họ tu hành một đời thì được thành Phật. Đây là đại lợi ích. Năng ư Phật sát tu tập cái nhiếp thọ. Phật sát này là chỉ Cực Lạc thế giới, là cõi Phật mới kiến tạo, là do Tỳ Kheo Pháp Tạng đã kiến tạo cõi Phật đó, để cho chúng sanh đến cõi Phật đó tu tập nhiếp thọ. Phàm là người vãng sanh về cõi Cực Lạc đều được nhiếp thọ công đức của Di Đà, trở thành công đức của mình. A Di Đà Phật cũng như vậy, nhiếp thọ công đức tu học của đại chúng trở thành công đức của Ngài. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tự tha không hai. Này chúng ta đã biết rõ điều này, chúng ta không cần đợi đến vãng sanh cõi Cực Lạc. Nay chúng ta cũng có thể nhiếp thọ công đức của kinh Vô Lượng Thọ, trở thành công đức của mình. Đây mới là thật sự học Phật. Và nhiếp thọ như thế nào? Phải đem nguyện của Phật trở thành nguyện của mình, đem sự hành trì của Phật trở thành hành vi cuộc sống của mình. Vậy thì đúng rồi. Như thế gian tự tại vương Như Lai, Ngài đối với Tỳ Kheo Pháp Tạng, thảy điều nhường cho Tỳ Kheo Pháp Tạng. Đây gọi là lễ nhường. Không có mảy may ganh ghét trở ngại. Nhường cho người có tài đức, mãn túc vô lượng đại nguyện. Vô lượng đại nguyện này là đại nguyện của Ngài Pháp Tạng, để cho họ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới theo Ngài tu học, để thỏa mãn đại nguyện của Ngài, cũng thỏa mãn những người vãng sanh đến cõi Cực Lạc, khiến cho họ được đại thiện lợi. Họ đã đạt được là đạt được sự lợi ích chân thật, cũng thỏa mãn hoằn nguyện của Ngài, lũy kiếp tu hành quá độ chúng sanh. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.